Một trong những cái năng khiếu quan trọng trong cuộc sống của chúng ta cần có đó là cái khả năng để phân biệt được tốt và xấu, giả và thiệt, lành và ác, hay đúng và sai.
One of the basic skills to live in this life is the ability to decipher what is important in our lives in order to live well. And that is the ability to differentiate between what is good, what is bad, what is true, what is false, what is right, what is wrong.
Để chúng ta không bị lừa lọc vào những sự chọn lựa sai lầm mà là những hậu quả đau thương.
So that we will not be deceived into making the wrong choices and end up with such painful consequences.
Nhưng chúng ta có thể có những quyết định khôn ngoan đem đến sự thành công và ích lợi cho đời sống.
But rather we will have wisdom so that we will live a life that is beneficial and glorifying the Lord.
Nhất là khi chúng ta đang sống trong một cái thời điểm kỹ thuật, văn minh tiến bộ tuyệt đỉnh, mà có rất nhiều những quan điểm, những cái lý thuyết được dễ dàng phơi bày trên mạng lưới xã hội.
Especially now we're living in a time of such technological advancements that is constantly evolving, that you can instantly post stuff online and you can read it online.
Nhưng cùng một lúc có vô số những người đang có những thủ đoạn xấu xa, đen tối, len lỏi sự lừa dối vào hệ thống thông tin này. Nào là thủ đoạn như là dùng spam, fake news, mà thật sự mới nhìn qua thì tôi và quý vị không thể biết thật hay giả.
But at the same time, there are also wicked minds working simultaneously to on ways on how to trick you and deceive you into their dark world, and things such as spam and people posing, you know, charity organizations to trick you.
Thế giới này còn ở dưới quyền lực của ác quỷ Satan và đầy dẫy những người gian ác, thì không thể nào chúng ta tránh được những sự lừa gạt này.
Because we live in this world under the power of Satan and filled with evil people, so naturally it is hard to avoid these deceptions.
Kinh Thánh chép rằng Satan là sư tử rống, nó đi vòng quanh thế giới, nó đội lốt chiên bên ngoài, nó len lỏi những cái lý thuyết vô thần, những con đường xem dường như là tốt, nhưng cuối cùng chỉ là tự lộ, có nghĩa là dẫn đến sự chết.
The Bible warns us that, you know, the devil is like a lion. He is disguising himself as a sheep, you know, roaming around, waiting the opportunity to trick us and deceive us, such as atheistic ideology, in order to get us into the world of no return and end up with death.
Lời Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan, biết phân biệt được tốt và xấu, chân lý và lời dối trá, để sống luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
But God's word teaches us how to live wisely, to know the difference of what is good, bad, what is true, what are lies, and so that we can live a life that will glorify the Lord.
Như vậy thì làm sao chúng ta biết phân biệt được những điều này?
But how will we be able to differentiate between these?
Có ba cái bí quyết căn bản qua lời của Chúa sáng nay để giúp chúng ta có khả năng phân biệt mọi điều.
There are three secrets through God's words that would help us to be able to differentiate these things.
Nguyên tắc thứ nhất là xem trái thì biết cây.
The first principle is to be able to identify the tree by its fruits.
Nguyên tắc thứ hai là dùng tiêu chuẩn của lời Chúa để phân biệt mọi điều.
The second one is to use God's words, which are the standards of God's words.
Và nguyên tắc thứ ba là chính mỗi người chúng ta phải tích lũy lời của Chúa trong lòng mình.
And the third one is each one of us must treasure God's words in our hearts.
Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Tin Lành Luca đoạn 6 từ câu 43 đến câu 45 cùng với nhau.
Please stand so we may read together in Luke chapter 6 verse 43 to 43 together.
Vì không cây lành nào sinh trái độc, và cũng không cây độc nào sinh trái lành. Vì người ta xem trái thì biết cây. Không ai hái trái vào nơi bụi gai, cũng không ai hái trái do nơi lùm cây già. Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà lộ ra điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà lộ ra điều xấu. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.
So it says read in Vietnamese, Luke chapter 6, verse 43 to 45. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. A tree is identified by its fruits. Figs are never gathered from thorn bushes, and grapes are not picked from bramble bushes. A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of evil hearts. What you say flows from what is in your heart.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Let's pray.
Con cầu xin Thánh Linh của Ngài đến trong phòng này, trong lòng của mỗi người chúng con.
Holy Spirit, we ask Lord God that you make your presence known in each and every one of us in this very room.
Chúa dạy dỗ lời của Ngài cho chúng con.
Please teach us your living words, Lord.
Để chúng con trở nên khôn ngoan.
So that we may become wiser.
Biết phân biệt mọi điều.
So that we may be able to differentiate in everything.
Để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.
So that we may live and please you.
Amen.
Amen.
Xin kính mời quý vị đồng hành.
You may be seated now.
Lời Chúa trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc sáng nay dạy dỗ cái nguyên tắc thứ nhất để giúp cho chúng ta phân biệt được thật và giả, đó là nguyên tắc xem trái thì biết cây.
What we just read just now in God's words in Luke teach us so that we may have the wisdom in order to look at the fruit and identify the tree.
Chúa Giêsu dùng một cái luật tự nhiên của ngành nông nghiệp. Đó là định luật như thế này, trồng cây nào thì gặt trái đó.
Jesus uses the natural law of agriculture to teach us the principle that is the law of reaping what you plant.
Nếu quý vị trồng nho thì không thể nào quý vị ăn táo được, nhưng mà quý vị sẽ ăn nho.
If you plant grapes, you cannot eat apple, but you must eat grapes, right?
Cái cây đây là biểu tượng cho cái tấm lòng của một người đang tích lũy những gì.
So the tree here represents what's in your heart, what you treasure in your heart.
Thì sẽ phát ra hành động bên ngoài, lời nói hay việc làm là những trái của cái cây đó.
So whatever you treasure in your heart will naturally flow out of your mouth of what you have stored in there.
Như là Chúa Giêsu đã nói, vì không cây lành nào sanh trái độc, cũng không cây độc nào sanh trái lành, phải không ạ?
Just like Jesus had said, no good tree produces bad fruit, and no bad tree can produce good fruit, right?
Định luật này tôi thấy cũng có thể áp dụng cho phần tâm linh nữa.
And this law, we may apply it into our spiritual life.
Để chúng ta phân biệt được chính và tà.
So that we may be able to decipher what is righteous and what is evil.
Ngày nay tôi và quý vị sử dụng rất nhiều máy smartphone, đọc và xem rất nhiều những mục trên hệ thống internet. Nhưng có bao giờ quý vị cẩn thận xem xét coi những mục đăng này đến từ đâu không? Để rồi mình không bị lừa đảo đi theo những con đường của tà giáo mà mình không biết.
Everyone use smartphone these days, right? You read postings, you watch videos using the internet on your smartphone. But do you ever pause to think and examine its sources, where it comes from? And is it reliable?
Có những điều rất là thú vị trên mạng lưới TikTok, YouTube và nó từ từ lôi kéo người ta và kể cả những người Cơ Đốc nhân nữa vào một thế giới đen tối mà nhiều người không biết vì không kịp xét coi cái cây của những điều này là gì, đến từ đâu.
There are countless stuff posted on TikToks and uploaded on YouTube for you, available for you. That a lot of people are being deceived because they do not pause for a minute to check out and see what is being presented here, what is their motive, and so they're being lured and being deceived into their dark world.
Quỷ Satan thì khéo léo bằng cách dùng rất là nhiều thứ, màu sắc, hình ảnh, nhạc điệu, những lời êm dịu mà mới nghe nếu không cẩn thận thì dễ bị dẫn dụ vào những con đường hư mất.
Satan is very clever. He uses color to appeal to the eyes, soothing music, calming music, that at first, when you first encounter, it seems really right. But at the very end, it's a path that no return and end up in death.
Chúng ta phải xét mọi điều chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta đọc cho kỹ, vì Chúa Giêsu dạy trong câu 45 rằng do sự đầy dễ trong lòng mà miệng nói ra.
So, next time, be careful. Pause for a moment. Let's give careful consideration to what you're seeing and listening and see, is it right?
Chị Hà nói một câu rất đúng là you are what you eat.
There is a saying that you are what you eat.
Có nghĩa là chúng ta bỏ vào trong bụng mình cái gì thì thân thể bên ngoài chúng ta biểu lộ như vậy.
So it just means that, you know, whatever you eat, of course, naturally, it's going to display what you've taken in.
Thì cũng như vậy, những gì chúng ta cho phép đi vào lòng bên trong của chúng ta thì sẽ tự nhiên phát sinh ra những hành động hay lời nói bên ngoài đi đôi với những gì mình tích lũy trong lòng của mình.
Naturally, the same thing in your spiritual matter. Whatever you take in spiritually, it will also flow out from what you have treasured in your heart as well.
Tôi đọc câu chuyện trong tháng 8 năm 2013 tại một vườn thú công cộng ở tỉnh lớn thứ ba ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc đã tạm thời đóng cửa do một vấn đề rất là bất thường.
So there's a story in China. There's a zoo in China that had to temporarily close because of a scandal.
Du khách họ đến, họ phát hiện ra rằng sư tử của sở thú thực sự là một con vật giả làm sư tử.
The visitors that went to the zoo discovered that there was a beast that pretended to be a lion.
Theo một báo cáo trên tờ báo Bắc Kinh cho biết, vụ lừa đảo này được đưa ra ánh sáng khi một người mẹ và con trai nhỏ đến thăm sở thú của con vật này, được dán nhãn bên ngoài là sư tử châu Phi, tự nhiên bắt đầu sủa.
So this deception was exposed and brought to light according to the Beijing newspaper due to a mother and her young child who went to supposedly see an African lion, but then again the lion barked.
Những người trông coi vườn thừa thú nhận rằng con gọi là sư tử thực sự là một loại chó lớn giống Tây Tạng có tên là Tibetan Mastiff.
So the people at the zookeepers confessed that it was a huge dog. You know the Tibetan Mastiff is a very huge dog.
Cho đến khi nó sủa.
And so they use it to disguise it as a lion until it barked.
Con chó thì phải sủa thôi, chứ con cọp đâu có sủa.
You know, the dog will bark, lions will not bark.
You are what you speak.
What he said, you are what you speak.
Chúng ta phải xét xử coi xem những lời họ nói có mâu thuẫn với những gì họ tự xưng không.
You have to be careful to consider do what they say match with what they claim to be.
Có câu chuyện của một người phụ nữ bị cảnh sát roi đèn.
There's a story of a woman who got pulled over by a cop.
Bắt ngừng lại và xin xét giấy tờ chủ quyền xe và ID của cô.
That officer pulled her over and asked for her registration and ID.
Trong khi xét giấy tờ xong thì người phụ nữ này nói với cảnh sát rằng tôi đã làm gì sai đâu? Có chạy quá tốc độ hay vượt đèn đỏ không? Mà tại sao ông lại ngừng xe tôi lại?
While she was being, checked out, the lady asked and complained to the officer, "Wait, I wasn't speeding or did I run a red light? So why did you pull me over?"
Vì cảnh sát trả lời lần thứ ba, bà không làm gì sai hết.
But the officer responded, "No, you didn't do anything wrong."
Nhưng tôi thấy bà lái xe một cách rất là sát sao, sáo sát. Bà còn có những cái cử chỉ chửi rủa những người lái xe quá chậm trước bà.
But the officer responded like, "No, you really were a fine driver, but I noticed that you were a very disturbed or distraught driver, that you were bothered and you act rudely, even towards the people in front of you."
Và còn bấm kèn đưa tay ra chỉ trỏ những người đó như là mắng rủa họ vậy.
You not only do that, but you also honk the horn, flip the finger, even haul insults at them.
Nhưng mà đằng sau xe của bà.
But at the back of your car,
tôi thấy một bên có gắn chữ là Jesus loves you.
On the bumper sticker on one side says Jesus loves you.
Bên kia thì có gắn là I worship at a Christian church.
At the other side of it, they say I worship at a Christian church.
Thì tôi cứ tưởng là một người đang ăn cắp chiếc xe.
So naturally, I thought somebody had stolen your car.
Lời nói và việc làm của họ có mâu thuẫn gì không, quý vị?
So do you check to see if what they say is contradicted to what they claim to be?
Trái không giống cây.
The fruit does not match.
Mà cây cũng không giống trái.
And the tree don't match.
Chúng ta
the fruit.
Phải kiểm soát kỹ quan, kỹ càng để biết đâu là giả và thật.
And so you have to have the wisdom in order to decipher what is real and what is false.
Quý vị phải hiểu rằng tôi và quý vị một số người đây là người lãnh đạo của thánh.
There's quite a few of you sitting here that are leaders.
Công việc của chúng ta không phải chỉ cho chiên ăn mà thôi.
Your responsibility is not just to feed the sheep here.
Nhưng mà chúng ta còn phải giữ gìn chiên của Chúa khỏi những thú dữ.
But you are also the gatekeeper. You are to keep your sheep safe from wild beasts.
Bằng cách phân biệt được xem trái biết cây để cảnh báo anh chị em mình biết tránh xa những lý thuyết tà dại.
Your job is to be able to have the wisdom to always know to identify the tree by the fruit so that you can warn and keep your brothers and sisters safe.
Tôi nghĩ rằng cái vấn đề không phải là chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này.
The problem is I don't think that you don't understand it.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta đang có cái tiêu chuẩn nào để định điều đó tốt hay xấu và sau khi chúng ta đang nghe và thấy.
But the problem here is that do you understand and know the standards on how to judge to use that same standard and so that you may have the wisdom to counteract when something is unrighteous comes up.
Chúng ta phải biết dựa trên lời của Chúa là tiêu chuẩn tuyệt vời.
You must know and use God's words as the standard to judge all things.
Để giúp chúng ta có sự khôn ngoan phân biệt được tốt và xấu, giả hay thật mà có sự quyết định đúng đắn.
So that you may have the wisdom to know by relying on God's word, so that you can make the right decision, because you know what is right and what is truth and what are lies, because you use God's words as the standard to measure.
Amen.
Amen. Right?
Chúa Giêsu là chân lý và lẽ thật.
Jesus is the truth, the way and the truth.
Chính Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 14 câu 6 rằng ta là con đường, là chân lý và sự sống, không ai đến với Cha mà không qua ta.
As you know in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth and the life.
Lời Ngài là chân lý.
His word is the truth.
Chúng ta biết điều đó vì lời Ngài là con đường dẫn đến sự sống.
We know that he is the truth and of God's word is the very truth that leads you to eternal life.
Chúng ta phải dò xét mọi điều theo như lời Chúa dạy dỗ để biết thật hay giả.
We must always consider everything and measure and compare it with God's words so that you know that something is truth or something is lie.
Quý vị có biết là trong sách Công Vụ tôi thích một hội thánh lắm, tên là hội thánh Bere.
You know in the book of Acts I like this church, it's called the Church of Berea.
Trong Công Vụ của sứ đồ đoạn 17 câu 11 chép như thế này: tối hôm đó anh chị em lập tức đưa Phaolô và Sila qua thành Bere. Khi vừa đến nơi, hai ông đi ngay đến hội đường của người Do Thái. Những người Do Thái ở đây có trình độ hơn những người ở Thessalonica. Họ ghi nhận sứ điệp với tất cả nhiệt tâm và ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xem những điều được nghe giảng có đúng không.
So the congregation at Berea were very wise. They went and got Silas and Paul to be with them, and they kind of observe them, and they follow and see, and they test everything out by the, what they did was they were very open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message, and they searched the scripture day and night to see if what Paul and Silas was teaching was the truth.
Tuy nhiên một ngày có một người đến gõ cửa nhà quý vị.
One day there someone came and knocked on the door.
Và muốn chia sẻ đạo mặc môn với quý vị.
And they come and knock on your door and they're Mormons and they want to share their gospel with you.
Như là người chị của tôi bên California trong tháng vừa qua gặp phải.
Like my sister who lives in California encountered.
Thì tôi hỏi quý vị có những tiêu chuẩn nào để nhận biết là những kẻ đang chia sẻ quý vị đạo đó là một được đi con đường sai chật?
Now, do you have any standard in order for you to compare so that you will know if what they're sharing is the truth and that you can judge?
Lời của chị tôi nói với tôi rằng, em ơi, họ rất là dễ thương.
My sister told me, oh brother, they're very sweet and loving.
They sẵn sàng giúp đỡ với bất cứ điều gì.
They're willing to help with anything I need.
Họ còn có cả người Mỹ biết nói tiếng Việt đến nhà thờ thăm chị tôi nữa.
And they even have a Westerner that came to visit my sister that were able to speak Vietnamese.
Tôi nói với chị tôi là dễ thương là phải, bởi vì họ đầu lúc chiên mà.
Of course, they're cute and sweet because they're a lion wearing sheep's clothing.
Tôi bèn gửi cho chị tôi một bài học về đạo Mạc Môn. Từ đâu đến, họ tin cái gì, và nhất là những điều sai lầm trong con đường của họ đang đi nghịch với lời Kinh Thánh vậy.
And immediately I sent my sister resources containing the information about Mormons and what they believe.
Ba điều căn bản chúng ta phải nhớ hỏi khi đối diện với tà giáo.
There are three questions you must consider and ask when you are faced with false teaching.
Họ nói gì về Đức Chúa Trời?
What do they say about God?
Họ nói về gì về Chúa Giêsu?
What do they say about Jesus?
Và họ nói gì về một người được cứu rỗi?
And what do they say how one can be saved?
Rồi mình so sánh xem Kinh Thánh nói gì, lời Chúa nói gì.
Then you must compare with what you've heard with the Holy Bible to see what God's word says.
Quý vị biết là người Mạc Môn dạy Đức Chúa Trời ngày xưa cũng chỉ là con người.
You know that Mormonism taught that a God a long time ago was also human like us.
Nhưng vì tu thân tích đức,
but because he had done so many good deeds,
trở nên Đức Chúa Trời,
he became like God.
Sao nghe giống Phật giáo vậy?
Doesn't it sound like Buddhism?
Thử hỏi có chỗ nào trong Kinh Thánh có dạy vậy không?
Now, where does it say that in the Bible?
Theo người Mạc Môn, Chúa Giêsu chỉ bắt đầu là Chúa khi Ngài được sanh ra từ bà Mary.
So they thought that Jesus was just, was being born to Mary.
Ngài không có quyền năng ngang hàng như Đức Chúa Cha.
He does not have the same power as the God the Father.
Vì sanh sau đẻ muộn.
Because he's just, later born, later birth than other deity.
Nếu vậy thì làm sao giải thích được câu nói của Chúa Giêsu đã một lần phán rằng, quả thật ta nói với các ngươi, trước khi Abraham sinh ra, ta đã hiện hữu.
So how do they explain what Jesus said? Truly, truly, I say to you, before Abraham, there was I.
Người Mạc Môn dạy một người chỉ được cứu rỗi thì tuyệt đối phải qua tôn giáo Mạc Môn.
And they also taught that in order to be saved, you must become a Mormon first.
Và làm những việc lành trong tiến trình dài, kể cả phải bỏ đi 2 năm truyền giáo, thì may ra trở nên một chúa.
And then you have to, all your life you have to continue to do good works, and including that good works, you must give up 2 years of your life to evangelize.
Tôi hỏi quý vị, trong Kinh Thánh chỗ nào chép như vậy?
Where in the Bible did it say that?
Hay là nói rằng chỉ bởi sự ăn năn tội và tin nhận Chúa Giêsu thì được cứu, amen?
Or does God's word only say that through your confession of your sins and trust in Jesus you will be saved?
Có thể họ nói rằng Kinh Thánh không có dạy những điều đó, nhưng mà chủ giáo của họ là Joseph Smith có một cuốn thánh nữa gọi là The New Gospel of Jesus Christ nói về những điều này.
So they may say, oh well, it didn't exactly say that, but our leader was Joseph Smith, and we believe in him, we follow him in the New Gospel of Jesus Christ, and so we must follow.
Nhưng mà điều này càng mâu thuẫn nữa.
But this is even more contradictory.
Vì Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 22 tôi đọc cho quý vị, chính Chúa Giêsu nói: Tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này, rằng nói, nếu ai thêm vào sách này điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này. Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ cắt phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này.
So I just read from Revelation chapter 22, verse 18 to 19. It says that, and I solemnly declare to everyone who hears the words of prophecy written in this book, if anyone adds anything to what is written here, God will add to that person the plagues described in this book. And if anyone removes any of the words from this book of prophecy, God will remove that person's share in the tree of life and in the holy city that are described in this book.
Vậy thì nếu họ cộng thêm sách kinh của Joseph Smith có những lời nghịch với Kinh Thánh truyền thống, chứ như vậy thì họ đang bị mất phước. Và tôi không muốn như vậy.
Then, if they believe in the new gospel, you know, through Joseph Smith, they add and take away God's words, then they're losing their blessing. Then I don't want to take part of that.
Chúng ta là một dân tộc đi theo Kinh Thánh.
We are the people who walk with the Holy with the Bible.
The people of the book.
And we are the people of the Holy Book.
Vậy thì hãy để lời Chúa trong Kinh Thánh quyết định đúng hay sai, chứ không theo cảm xúc, lời nói hay ý tưởng của chúng ta về Chúa là ai.
So if we say we are the people of the book, then let the book, the words in the book, to dictate and define for us who God is, rather than people's new ideologies or emotions or anyone else.
Nguyên tắc thứ ba và nguyên tắc cuối cùng.
And the third principle is
the last one.
And that you will be happier.
Biết như vậy rồi, nhưng điều quan trọng đó là tấm lòng của chính mỗi người chúng ta phải tích lũy lời của Chúa, thì chúng ta mới có khả năng để phân biệt được đúng và sai, hay tốt và xấu.
So if you know this, then therefore the important thing is, more important is that we have to store and treasure God's words so that He will give us the wisdom that we so desperately needed in order for us to be able to differentiate what is right and wrong and what is good and what is evil.
Không phải Chúa Giê-xu nói trong câu 45 phải không ạ? Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà lộ ra những điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà lộ ra điều xấu, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.
A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart.
Chúng ta phải tích lũy lời của Chúa trong lòng chúng ta bằng cách chúng ta siêng năng học lời của Chúa, là cái tiêu chuẩn để chúng ta xem trái mà biết cây và nhận biết được khi nào họ sủa.
So in order for us, you know, to be able to know when something is not right, such as a, you know, lion that can bark, we must study God's words. We must treasure God's words. We must diligently study God's words. So when that time comes, we will have the wisdom to be able to decipher.
Có lắm nhiều người không chịu học gì hết, mà nói rằng cái gì mình cũng biết hết.
There are many people who don't want to study anything, but they brag that they know everything.
Có người học lời Chúa lơ mơ rồi tự cho mình là bậc tiến sĩ.
There are some people who only barely, you know, study and read God's word here and there, but claim that I have a PhD in theology.
Biết tất cả.
I know everything.
Tôi đi đại học, tôi nghe một người nói một câu như thế này. Ở bên Việt Nam á thì lắm tiến sĩ lắm, nhưng mà là ít người có học. Ở Mỹ thì có nhiều người học, nhưng là ít tiến sĩ hơn.
I met someone at a conference this year who said that in Vietnam there are a lot of people with PhDs, but not very many people willing to study. But in America, we have a lot of people who have a lot of education, but not many people brag that they have PhDs.
Chúng ta phải chịu học kỹ càng để xem trái thì biết cây, để không bị lừa đảo vào những con đường hư mất, không có lối thoát.
We have to be careful to study, to treasure God's words, meditate on God's words, that so that He will give us the wisdom, so that you will not be deceived into their world of deception.
Okay, cho quý vị một câu chuyện và chúng ta sẽ chấm dứt.
I'll share with you a story and then we'll end.
Câu chuyện của một viên đá quý tên là Jade.
Story about a precious stone named Jade.
Có một anh thanh niên kia muốn lên núi cao để học kung fu từ một thầy nổi tiếng.
There's a young man who wanted to go up into a high mountain to study kung fu from a very well-known master.
Và cái bài học đầu tiên là kiên nhẫn.
And the first lesson the master teaches people was patience.
Sau ngày đầu tiên anh lên đó thì ông chỉ dẫn anh vào một cái phòng tối tăm.
The first day that student went up there, the master only led him into a very dark room.
Và đặt trong vòng tay của anh một viên ngọc.
And placed in his hand a jade.
Gọi là Jade. Và đóng cửa lại vài tiếng đồng hồ.
And close the door behind him for a few hours.
Trong đó.
Left him in there in that dark room.
Rồi sau vài tiếng đồng hồ thì ông thầy trở vào.
And a few hours later, the master went back into the room.
Ông lấy lại viên ngọc Jade.
And then he took back that jade stone.
Rồi bảo đi về nhà.
And told the people go home.
Ngày tới y chang như vậy.
The next day the same.
Một cái phòng tối tăm đó.
the people enter the
dog. Cầm ngọc.
He placed the Jaden on
vài tiếng đồng hồ.
Let him play with it. And the master went in and confiscated, tell him to go home again.
Và cứ như vậy suốt một tuần lễ.
And day in day out like this for about a week.
Đến một ngày nọ thì ông thầy trong bóng tối ông đưa cho học trò của mình một viên đá khác giống như Jaden.
And so later on, the master brought to that student a different jade, similar to that one, but a little different.
Nhẹ hơn chút.
A little lighter.
Nó sần sùi hơn chút.
Maybe a little rougher or smoother.
Nhưng mà ngay sau khi sư phụ đặt viên đá này trong lòng bàn tay của đệ tử, hắn la lên, sư phụ ơi, đây không phải là ngọc, jade.
And as soon as the master placed that jade onto the student's palm, the student called out, Master, this is not the jade.
Tại sao người học trò biết như vậy?
So the question, how did this student know that it was not the jade?
Vì biết bao nhiêu ngày trong bóng tối anh đã sờ kỹ viên ngọc thật jade rồi.
Because in all those multiple days in the dark, he had a chance to feel and study and know the jade.
Anh đâu có thấy ngọc đâu.
Didn't see the jade.
Nhưng mà anh biết rõ nó như thế nào.
But he knew clearly what is.
Cho nên khi một viên sỏi khác bỏ vào tay mình, anh biết ngay đó không phải là jade.
So when it's being replaced by another stone, he knew immediately that it was not the jade.
Chúng ta phải trau dồi lời của Chúa, quý vị ạ.
You have to study and know God's words.
Nếu một khải tượng sai lầm đến, chúng ta có thể biết ngay đó không phải là ngọc bích, đó không phải đến từ Chúa.
So whenever a false doctrine comes, a false idea comes, you know that it does not come from God. You know that's not the jade.
Chúng ta muốn phân biệt tốt và xấu, giả và thật. Sau khi nghe người ta nói và thấy người ta làm, nhưng mà chính trong lòng chúng ta không có lẽ thật của lời Chúa, không có chân lý vững vàng của Chúa Giêsu thì cũng bằng thừa thôi.
So if you want to know what is true and what is right and what is good and what is evil, you want to know that, but within your heart, you never have that truth. It's still useless.
Tôi hỏi có vẻ cái sức ngửi của chúng ta như thế nào?
I'm asking you, how is your sense of smell?
Chúng ta có còn đánh được mùi hôi để biết ngay là chính xác không?
Are you able to smell when something doesn't smell right so that you can avoid it?
Tôi nhớ hồi tôi còn thanh niên.
I remember when I was younger.
Khi đi học đại học.
When I went to college.
Chúng tôi phải tự túc.
I had to be on my own.
Chứ không sướng như các em đấy đâu.
Not like you have it so good here.
Không ai cho tiền hết, mình tự túc à.
Nobody gave me money, I was on my own.
Và cái nghề nghiệp của tôi là bus boy.
My job back then was a bus boy.
Chứ chưa là waiter nữa.
I didn't even pick it to
là người dọn bàn đó quý vị.
I was the one
who cleaned
the
table
in a Chinese restaurant.
Tôi rửa chén.
I washed dishes.
Tôi chùi sàn.
I wiped the floor.
Tôi đổ rác.
I take out the trash.
Để có tiền đi học.
So that I have money to go to college.
Lái xe gắn máy đi học.
I had
chúng
to
ride. Hơi mới như cô biết.
I didn't have a car. I had to ride a motorcycle.
Đó là kế với ông anh của tôi.
And I,
cũng tự túc. Cũng đi học.
Still go to school.
Và mỗi lần sau khi tôi đi làm về nhà hàng về đó thì ông anh tôi cũng thành hàng ngoài à. Em sao hôi quá mẹ.
And whenever I come back from work from the restaurant, my brother usually complains.
Nhưng mà tôi thấy tôi không
so bad. But I myself couldn't tell her I was smelly.
Tại vì tôi quá quen thuộc với mùi nhà hàng rồi.
Because I was used to it. I was immune to that smell already.
Tôi hỏi quý vị có quá quen thuộc mà không đánh được mùi hôi của những điều đang dần dần đi nghịch với lời của Chúa không?
So the question to you is, are you immune to bad smells or fish smell, something that is not right, that you won't know that whenever you come into contact and you smell something bad that you don't even know that it is bad?
Trên mạng lưới xã hội.
Especially online, on social media.
Khi sử dụng máy điện thoại.
When you use your smartphone.
Khi chơi game.
When you play video games.
Khi nghe nhạc.
When you listen to music.
Khi xem phim ảnh.
When you watch
hay là khi làm bạn.
Dramas or making friends.
Những vấn đề ngày hôm nay như là phá thai.
How the situation like abortions.
Độ giống kể cả cho tuổi vị thành niên.
What is your viewpoints on sex change?
Đồng tính luyến ái.
How about same sex attractions?
Thuốc ngừa thai.
How about birth controls?
Lập trường của bạn là gì?
What is your viewpoint?
Đúng hay là sai?
Is it right?
Nếu không có nền tảng của lời Chúa thì bạn không thể phân biệt được.
You won't know if it's right or wrong if you don't have God's words as the standard for you.
Ma quỷ và thế gian muốn đi vào tấm lòng của mỗi người chúng ta.
Satan and the world.
Nó muốn ảnh hưởng đời sống chúng ta.
It wants to dominate your life.
Nếu chúng ta mở cửa toang hoang cho nó phép nó vào.
If you open the door wide open, it's going to come in and take residence.
Nó sẽ chắc chắn vào.
It will surely come in.
Và làm tổ.
And will take up residence.
Để rồi hậu quả chúng ta thấy trước mắt ngày nay.
And the end result, you see it in front of your eyes.
Có biết bao nhiêu người trẻ có những quyết định điên cuồng.
So many young people with crazy decisions.
Mà phí uổng cả một cuộc đời.
And waste their life away.
Tôi không nói đến sự chết của họ.
I'm not talking as far as death here.
Nhưng họ không còn biết hầu việc Chúa phí phạm cả một cuộc đời.
They no longer. Amen. They no longer serve the Lord and waste their life on worldly things.
Như vậy thì có ai ở đây cần một cuộc giải phóng tấm lòng thay tín không?
So the question here is, anybody need a heart transplant?
Để có chỗ tích lũy lời của Chúa.
Talking about spiritual transplant here, so that you have room to store up the treasures in your heart.
Bạn có thể đang cần một trái tim hoàn toàn mới.
You may need a brand new heart.
Bởi vì chúng ta đang chứa đựng đầy dẫy những quan điểm của thế giới và những thuyết lý của trần tục.
Because the old one was congested with worldly viewpoints and we're being congested by things of this world.
Bạn có biết Đức Chúa Trời chuyên làm việc thay tim không?
Did you know that God is in the business of heart transplant?
Ngài chuyên đặt một trái tim mới trong chúng ta.
He's in the business of exchange and giving you new hearts.
Hãy cầu xin Chúa làm phẫu thuật thay tim cho chúng ta.
Let's come to the awareness that you do need Him and you need Him to operate on you and exchange you a new heart.
Nhưng để làm được điều đó,
but in order to have that,
bạn cần phải đi đến chỗ thừa nhận rằng bạn cần sự giúp đỡ của Chúa.
You must come to the realization that you need God.
Và khao khát xin Chúa thay đổi tấm lòng của mình.
You desire for the Lord to exchange your old heart for a new one and transform your new heart.
Và thay thế lời lẽ thật của Ngài.
And in its place, store up His truth, His living words in your new heart.
Hãy đến với Chúa Thánh Linh.
Come to the Holy Spirit.
Không chỉ nói chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này.
Not just like the sound, touch my heart now, Lord.
Nhưng mà biến đổi tâm lòng của con và cuộc đời của con.
But transform my heart and my life.
Để con luôn bước đi theo Ngài.
So that I will always walk with you.
Lời Ngài.
And your words.
Và ý Chúa mỗi ngày.
And abide in your words and your will each and every day.
Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu.
Amen. Let's come to the Lord in prayer.
Chúng ta đến với Chúa và cầu một giờ phút này.
Let's pray.
Giờ phút chúng ta cam kết với Chúa.
It's the time to make a new covenant with God.
Tôi thấy chủ đề của đại hội năm nay là trưởng thành.
The topic for the Women's Conference 2024 this year is spiritual maturity.
Sự trưởng thành là một tiến trình tăng trưởng qua nhiều khía cạnh trong đời sống tâm linh của chúng ta.
The spiritual maturity takes a process and a journey in our life.
Và quý vị biết là một trong những khía cạnh trưởng thành quan trọng đó là thêm sự khôn ngoan thánh.
And in order to have that maturity, you have to add in that the holy wisdom.
Để phân biệt được thật và giả.
In order for you to be able to differentiate what is
true
and false, good and evil,
đúng và sai,
right and wrong.
Nhất là khi đạo đức ở đời này thay đổi cách nhanh chóng.
Especially when the morality is deteriorating rapidly.
Lời Chúa dạy người trưởng thành phải biết xem trái thì biết cây.
A person who is mature is able to ID the tree by its fruit.
Vì dựa theo tiêu chuẩn toàn vẹn của lời Chúa.
Because they rely and use God's words as the standard to compare.
Mà người đó đã thường xuyên tích lũy trong lòng của mình mỗi ngày.
Because that person has meditated and studied and treasured God's words in their hearts.
Chúng ta phải đào phục.
We have to abide in the Lord.
Chúng ta phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh.
We have to be full of the Holy Spirit.
Chúng ta phải chịu học lời của Chúa.
We have to be diligent to study God's words.
Để chính mình không dẫn đưa một ai đi vào tự lòng.
So that we are careful not to lead others into stumble.
Quý vị cũng đừng quên lời của Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta ngày tận thế sắp đến.
And also remember Jesus warned us that the end time is approaching.
Trong Matthew 24 câu 24.
In Matthew 24:24 says.
Chúa nói vì các đấng Christ giả và các tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu kỳ phép lạ lớn để nếu có thể được lừa gạt ngay cả những người được chọn đi xa lạc.
Jesus warned us that for false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive, if possible, even God's chosen ones.
Quý vị và tôi có sẽ bị lừa không?
Are we going to be the one to be deceived?
Chúng ta cứ có lo hái trái mà không xét cây không?
Are we always picking the fruit but not ever looking at the tree that it produces?
Chúng ta cứ đang định mọi sự theo cảm xúc của mình thay vì lời của Chúa không?
Are we making judgments and decisions based on feelings rather than comparing it with God's words?
Chúng ta cứ bỏ hết thì giờ để tích lũy những điều thuộc về thế gian không mà không thâu chữ sự hiểu biết của lời Chúa để cảnh báo anh chị em của mình?
Are we only storing up worldly treasures in our hearts rather than God's living words in our hearts so that we be able to know and to live wisely?
Chúng ta có là người khôn ngoan không?
And help others, brothers and sisters, and also to live wisely as well.
Ngày nay chúng ta có Kinh Thánh trong tay.
We have the Bible in our hand.
Chúng ta phải đọc.
We must read it.
Chúng ta phải học.
We have to study it.
Chúng ta phải suy gẫm.
We have to meditate it.
Và chúng ta phải thực hành lời của Chúa mỗi ngày.
And then we have to apply it and act upon it each and every day.
Đức Thánh Linh sẽ soi sáng và giúp chúng ta biết điều lành để hết lòng vâng giữ.
The Holy Spirit will help us and guide us to know how to act.
Và điều sai, điều ác để chúng ta tránh xa, hoàn toàn không tham dự.
And the Holy Spirit will also help us to know to avoid paths that we should stay clear and also act and be wise.
Và đó là một đời sống trưởng thành.
And that is a mature life.
Sẽ được Chúa dùng.
That the Lord will use.
Để đến ích lợi cho chính mình.
And that's benefit to your own life,
cho gia đình mình,
your family,
cho thánh của Chúa,
your God's church,
để chúng ta có thể làm muối của đất và ánh sáng của thế gian.
So that we may be the salt of the earth and the light.
Hãy nhờ cả Chúa lên biến đổi tấm lòng của mình ngay giờ phút này.
Rely on the Holy Spirit to transform your heart.
Hãy đến và nói lời cam kết với Chúa.
Come and make a commitment to with the Lord today.
Và xin Ngài thay đổi tấm lòng của mình theo ý Chúa.
Ask Him to transform your heart and your life.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.